Nghĩa là thế nào? Trong Đại Thế Chí Địa Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói được rất hay: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp niệm Phật đạt đến minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên có người niệm Phật được lý nhất tâm, có người được sự nhất tâm, có người được công phu thành phiếm, có người cái gì cũng không đạt được. Trong tông vẫn là rất rối loạn. Cái vấn đề này là bạn có biết niệm hay không biết niệm, có tương ứng hay không tương ứng. Do đây có thể biết trong kinh chỉ dạy, trong kinh chỉ dạy chẳng có gì khác. Là kinh vãng sanh. Trong những kinh vãng sanh, đối với kinh Di Đà phải giảng kỹ. Tại vì sao? Giảng kỹ thì mới thật sự hiểu rõ, mới minh bạch. Niệm Phật, niệm câu Phật hiệu này sẽ được tương ứng, thì không thể nghĩ bàn. Nếu không hiểu nghĩa lý, không rõ cảnh giới, phương pháp cũng mơ hồ, cho dù thời gian niệm Phật rất lâu cũng khó thành tựu. Bởi vì bạn niệm Phật không tương ứng, bạn cùng với tự tánh không tương ứng. Tự tánh tức là Phật. Không tương ứng với tự tánh thì bạn cùng với A Di Đà Phật. Chúng tôi thường nói là tâm nguyện của A Di Đà Phật, tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật xin nguyện giải hành.
Chúng tôi thường nói bốn chữ này. Trong mỗi niệm cùng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật đều tương ứng. Đây là đệ nhị nghĩa. Chỗ này là nói đến đệ nhất nghĩa. Rất khó đạt đến đệ nhất nghĩa. Tương ứng với tánh thể là lý nhất tâm bất loạn. Đệ nhị nghĩa thì chưa đạt đến lý nhất tâm bất loạn, nhưng có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn, thì cùng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật tương ứng. Nếu bạn không thông giáo thì bạn sẽ không dễ gì làm nổi. Cũng có người muốn hỏi, từ xưa đến nay chúng ta thấy được rất nhiều ông già bà lão niệm Phật vãng sanh, họ không có học hành, không biết chữ, chưa từng nghe qua Phật pháp, họ không biết gì cả, họ chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng thì họ được thành công. Không nên xem thường những hạng người này. Thiện căn phước đức nhân duyên của họ đã thành thục, họ không có vọng niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không có. Cho nên họ niệm câu Phật hiệu này tự nhiên được tương ứng. Sự tương ứng này họ cũng không biết. Cho dù thiện căn của họ sâu hay cạn, hoặc là công phu của họ siêng năng hay lười biếng, nhưng họ vẫn có thể được vãng sanh, sanh vào đồng cư độ, là những người có thiện căn, công phu nông cạn. Sanh vào phương tiện độ là những người có thiện căn công phu sâu hơn. Còn những người tối thượng thừa, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, tâm địa của họ là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Điều này rất hiếm có. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, không nên xem thường. Ngày nay sự chướng ngại của chúng ta vì phiền não tập khí quá nặng, vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông xuống được, vọng niệm quá nhiều quá nhiều. Dùng phương pháp gì cũng không thể ngưng được. Điều này không thể không biết. Người thật sự dụng công, bạn phải tìm ra phương pháp ngưng dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải thật sự sám hối, khẩn thiết cầu Phật gia trì. Phật trên lý là có, trên sự cũng có. Thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật có A Di Đà Phật, một tí cũng không giả. Nghiệp chướng của chúng ta nặng như vậy, phải làm sao đây? Nếu không cầu Phật gia trì thì cái vấn đề này không thể giải quyết. Cầu Phật phải khẩn thiết cầu Phật gia trì. Năm xưa thầy Lý dạy cho tôi, chí thành cảm thông là chân thành. Chân thành đến chỗ cùng cực thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Bạn tự nói mình rất chân thành, trong cái chân thành đó vẫn còn xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có một tí tí xen tạp thì lòng chân thành của bạn bị phá hoại rồi. Chỉ có thành thì không phải là chân thành, bên trong còn có xen tạp vọng tưởng, có xen tạp nghi hoặc. Ta cầu như vậy có đúng hay không? Phật có thật sự sẽ đến hay không? Đã cầu 2-3 ngày rồi mà Phật vẫn không đến, vì không chân thành. Bạn vẫn còn xen tạp vọng tưởng chấp trước, xen tạp dục vọng của mình, cho nên không được tương ứng. Cho nên không thể không biết ý nghĩa này. Sau khi hiểu được ý nghĩa này rồi thì bạn mới biết được không thể không tu pháp sám hối. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, vẫn chưa có xuất gia, xin nghỉ việc làm. Muốn xuất gia, lão cư sĩ Châu Kính Trụ giới thiệu cho tôi quen biết với Pháp Sư Sám Vân. Tôi đến tiểu thảo am của Pháp Sư Sám Vân ở làng Phổ Lý. Tôi sống trong tiểu thảo am. Ở tại nơi đó làm công hỏa. Trong ngôi tiểu thảo am này có chỉ có 5 người, 3 vị xuất gia. Đó là Pháp Sư Sám Vân, Pháp Sư Đạt Tông, Pháp Sư Bồ Diệu. Đây là 3 vị Pháp Sư. 2 vị cư sĩ là lão cư sĩ Châu Kính Trụ và tôi. Lúc đó Châu lão cư sĩ đã 70 tuổi. Còn tôi thì nhỏ tuổi nhất. Hình như là 31 tuổi, trẻ tuổi nhất. Tôi ở trong thảo am làm công quả. Hoàn cảnh thanh tịnh sạch sẽ. Mỗi ngày phải nấu 2 bữa cơm. Thảo am chỉ ăn ngọ, không ăn chiều. Nấu 2 bữa cơm. Và giặt quần áo. Ở trên núi phải đi nhặt củi đun bếp. Không cần chẻ củi. Ở trên núi có cây khô, nhánh cây lá cây rụng xuống rất nhiều. Mỗi ngày đi nhặt, đem về đun bếp. Ở trên núi trồng rau. Đây là công việc của tôi. Ngoài trừ những việc này ra, Pháp Sư Sám Vân dạy cho tôi phương pháp tu hành là lại Phật. Mỗi ngày quy định công khóa lễ Phật 800 lại. Hay lắm. Thật sự đắc lực. Lễ Phật là sám trừ nghiệp trước. Buổi sáng lễ 300 lại, buổi tối lễ 300 lại, buổi trưa sau khi dùng cơm xong liền đi nhiễu Phật kinh hành. Nhiễu Phật kinh hành khoảng chừng nửa tiếng. Sau khi nhiễu Phật xong kế tiếp lễ 200 lại. Còn có dư thì giờ thì Pháp Sư Sám Vân chỉ định công khóa cho tôi là phải xem chú giải kinh Di Đà. Ngài đưa cho tôi 3 quyển chú giải, đó là sớ sao của Đại sư Liên Trì, viên trung sao của Đại sư U Kê, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài không dạy cũng không giảng, bảo tôi tự mình xem. Và bảo tôi làm khoa khoán, hoạch thành biểu giải. Làm xong 3 bộ công khóa này, sau khi đọc xong rồi, Ngài bảo tôi phải đọc Ấn Quang Đại sư Văn Sao. Tôi ở trên núi đọc sách, đọc rất nhiều thứ, đọc 3 bộ chú giải kinh Di Đà và Văn Sao của Đại sư Ấn Quang. Lúc bây giờ Văn Sao chỉ mới có bộ chánh biên và tục biên. Lúc bây giờ ở Đài Loan in hợp thành 4 cuốn, một bộ 4 cuốn, gọi là Văn Sao Chánh Tục Biên. Tôi ở trên núi học tập hết 5 tháng rưỡi. Trong 5 tháng rưỡi đã lại mười mấy vạn lại. Thật là tiêu nghiệp chướng. Lúc lại Phật, trong tâm chẳng có tạp niệm, chỉ có A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật, nghĩ đến A-di-đà Phật. Hiện nay những người mới xuất gia không có cái phước báo như vậy. Tôi đến Thảo Am tu học và chăm sóc ba vị pháp sư, một vị lão cư sĩ. Một mình tôi làm công quả để tu phước, vì tôi một tí phước báo cũng không có. Cái phước báo này là ở nơi đó mới bắt đầu tu phước, lại Phật sám hối nghiệp trước. Đọc chú giải kinh Di Đà và Ấn Quang Đại Sư Văn Sao để khai trí huệ, là phước huệ song tu. Bạn phải làm thật sự mới được, không nên sợ khổ. Lúc bấy giờ, lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung xây dựng một ngôi thư viện, gọi là thư viện Từ Quang. Có lẽ thư viện cũng gần xây cất xong. Thì tôi rời khỏi Phổ Lý đến Đài Trung, phát tâm học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến Đài Trung phục vụ trong thư viện. Lúc đó trong thư viện có 3 người, còn có 1 người chuyên môn nấu cơm. Tổng cộng là có 4 người. Có 4 người làm công quả, công việc rất nhẹ nhàng, cũng không có công việc gì nhiều. Và lại tôi cũng không cần giặt quần áo cho mọi người và không cần nấu cơm, đã có người khác nấu cơm, chỉ giặt quần áo của mình mà thôi. Rất là tiện lợi. Có nhiều thời gian để học tập. Khi mới đến Đài Trung, tôi vẫn còn lại Phật, tức là mỗi ngày lễ 300 lại. Theo mọi người cùng nhau tụng niệm công khóa sớm sáng tối. Buổi sáng lễ 100 lại, buổi trưa lễ 100 lại, buổi tối lễ 100 lại. Sự tu tập như vậy được thời gian rất lâu. Phải thật sự làm. Vừa mới vào Phật môn, khổ hạnh là phương pháp tu học đắc lực nhất. Không chịu được khổ mà không chịu làm thì chẳng có cách nào. Tôi thường thường khuyến khích mọi người phải lại Phật. Lại Phật là tiêu trừ nghiệp chướng. Lỡ lúc lại Phật, tâm của bạn sẽ định. Nếu bạn muốn tìm phương pháp Lại Phật là phương pháp, niệm Phật là phương pháp, tịnh tọa là phương pháp, đọc kinh, nghiên cứu giáo lý cũng là phương pháp. Phương pháp nào đối với bạn và mỗi người có hiệu quả khác nhau, bởi vì căn tánh của mỗi người khác biệt. Khi tôi nhiếp tâm, cảm thấy vọng niệm rất nhiều, vậy phải làm thế nào để bớt đi một tí vọng niệm? Đối với tôi, cái phương pháp có hiệu quả nhất là lại Phật và nghiên cứu kinh giáo. Lúc đó thì cảm thấy không có vọng tưởng. Cho nên về sau tôi đi theo con đường giảng kinh thì thời gian lại Phật càng ngày càng ít, nhưng thời gian đọc kinh, nghiên cứu giáo lý thì nhiều hơn. Mỗi ngày phải đọc kinh. Lúc đọc kinh thì chấm đê dấu ngoặc, tôi dùng bút màu khoanh lại những chỗ quan trọng. Rồi viết ghi chú tóm tắt đơn giản ở bên cạnh, đều có thể tập trung tinh thần ý chí, không có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì là sai rồi. Lúc lại Phật không thể có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì thế nào? Có vọng tưởng thì sẽ quên mất mình đã lại được bao nhiêu lại. Cho nên lúc lại Phật không thể nổi dậy vọng tưởng, lại được bao nhiêu lại thì ghi nhớ rất rõ ràng. Lại 300 lại rất là rõ ràng. Khi vừa nói về vọng tưởng thì là lẫn lộn ngay. Hễ lẫn lộn thì phải làm sao? Thì phải lại đà lại từ đầu. Cho nên tinh thần ý chí nhất định phải tập trung, tự mình phải nghĩ ra phương pháp đối trị phiền não tập khí của mình. Trong phiền não tập khí nghiêm trọng nhất là vọng niệm. Làm thế nào để đoạn trừ vọng niệm? Có thể lý giải thấu triệt là tốt nhất. Bạn đã có trình độ rất sâu, nếu không thể lý giải cũng không sao, nhưng trước tiên phải đề phục vọng niệm. Đây là đối với những người sơ học, điều này rất quan trọng. Sau này công phu của bạn sẽ đắc lực, bất luận là đọc kinh hoặc là nghe giảng. Tại trong Phật môn gọi là thính giáo. Đọc kinh, nghe giảng thì bạn sẽ có chỗ ngộ. Cũng phải nhờ vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì không có một tí biện pháp nào cả. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh tức là phân biệt chấp trước ít, càng ít càng tốt. Còn có một sự việc các bạn đồng tu phải ghi nhớ, việc gì không liên quan đến mình thì không nên tìm hỏi. Trong đời này tôi đối với việc này rất đắc lực, tôi tuyệt đối không bao giờ nghe chuyện thị phi của nhà họ Trương, nhà họ Lý, không bao giờ. Đây là từ nhỏ đã tập thành như vậy, không có thói quen đó. Tôi tuyệt đối không hỏi chuyện của người khác. Người khác đem những chuyện thị phi của nhà họ Trương, nhà họ Lý kể tôi nghe, tôi cũng không nghe. Nhiều nhất là nói mấy câu lấy lệ mà thôi, tuyệt đối không để trong tâm. Dĩ nhiên là không bao giờ truyền thuật. Đây là từ nhỏ đã tập thành như vậy. Đối với việc học Phật sau này có sự giúp đỡ rất lớn. Tâm dễ chuyên chú, đây cũng là một nhân tố thật sự khiến cho sức lý giải càng được sâu thêm một tí. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Tâm tánh tịch mà thường chiếu gọi là quang minh. Này chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng, cho nên phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu soi, có đầy đủ công năng giúp thọ gia trì, có đức tánh tiêu trừ nghiệp chướng khai trí huệ. Đoạn này là nói về vô lượng quang. Quang từ đâu có? Là từ trong tâm tánh vốn có quang minh. Bát nhã quang minh, trí huệ quang minh là vốn có, là vốn có. Mà sao ngày nay chúng ta không có quang minh? Tức là không có trí huệ quang minh. Vì sao không có quang minh? Vì chúng ta đã mê mất tâm tánh. Vì sao mê? Vì tâm của bạn đã động. Quý vị nên biết, tâm vốn là không động. Làm sao lại biết động? Nếu cái tâm thật sự đã động, thì cái tâm đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Xin nói cho bạn biết, chân tâm vĩnh viễn không động. Quả thật là vì chúng ta đã mê mất chân tâm, không biết tự mình có chân tâm. Vì vậy nghĩ ra cái gì cho là chân tâm, nghĩ rằng vọng niệm cho là chân tâm. Ta có thể suy nghĩ, ta có thể phân biệt, nghĩ rằng đây là chân tâm của ta. Thật ra cái tâm này là tâm duyên lự. Nó là cái gì? Tức là trong Phật Pháp gọi là thức. Bạn xem, đây là duy thức sở biến. Thức là thức tâm. Đi đầu thai trong lục đạo, ai đi đầu thai là thức tâm. Trong Phật Pháp thường nói, đến trước đi sau làm chúa công, tức là thức thứ 8 A Lại Gia Thức. Đi đến đầu thai là nó đến trước. Khi con người đã chết thì A Lại Gia Thức rời khỏi sau cùng, cho nên nó đến trước nhưng nó rời khỏi sau cùng. Vì vậy gọi là đến trước đi sau làm chúa công. Đây là chủ yếu của lục đạo luân hồi. Đây là vọng tâm, không phải chân tâm. Nghĩ rằng vọng tâm cho là chân tâm thì là hỏng hết. Vọng tâm chẳng có trí huệ, chân tâm có trí huệ. Nhưng chân tâm và vọng tâm vĩnh viễn là hợp chung một nơi, không bao giờ tách ra. Chân tâm và vọng hợp, hòa hợp ở tại đâu? Ở tại trong thân của chúng ta. Trong kinh Lăng Nghiêm lấy con mắt làm ví dụ. Con mắt nhìn thấy lần thứ nhất, nhìn thấy lần đầu, đó là chân tâm. Ý niệm thứ hai tức là vọng tâm. Bây giờ thời gian đã đến, phần kế tiếp tôi sẽ đem tình hình chung để trình bày đơn giản cho quý vị.